Chính phủ liên đảng hứa hẹn nếu tái đắc cử sẽ dành $1 tỷ để giúp bảo vệ rạn san hô Great Barrier Reef khỏi tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và chất lượng nước kém. Công bố chương trình này hôm nay tại Townsville, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết tiền từ ngân khoản cho các dự án của công ty tài chánh năng lượng sạch sẽ được dùng để giảm lượng thuốc trừ sâu thoát ra biển và trầm tích trong khu vực Great Barrier Reef. Ông Turnbull nói rằng tài trợ cho việc bảo tồn rạn san hô là một bước quan trọng bên cạnh những chương trình sẵn có.
Những gì chúng tôi công bố hôm nay là một khoản đầu tư lớn nhất để bảo vệ rạn san hô, đặc biệt để ngăn chặn tình trạng đất chùi. $1 tỷ từ công ty tài chánh năng lượng sạch sẽ được dành cho các dự án giúp giảm khí thải nhờ sử dụng năng lượng sạch, và dĩ nhiên như vậy cũng là để bảo vệ rạn san hô.
Các khoản tài trợ này cũng cho phép giới hữu trách lắp đặt thêm hệ thống dẫn nước hiệu quả hơn và nâng cấp nhà máy xử lý nước thải ở vùng ven biển. Tổng trưởng môi trường ông Greg Hunt cho biết tất cả những biện pháp này đều nhằm cải thiện điều kiện sống cho các loại san hô trong khu vực.
Hôm nay chúng tôi đưa ra lời cam kết lớn nhất từ xưa đến giờ, đó là làm giảm lượng phù sa, chất nitrogen và thuốc trừ sâu chảy ra biển. Đó cũng là vì việc giúp đất, giúp nông dân và giúp đỡ các rạn san hô và giới nông gia bằng cách giảm các yếu tố ở đầu vào và bằng cách tăng phẩm chất của nước.
Trong khi đó, công bố tại Sydney, phe đối lập liên bang nói rằng nếu thắng cử, họ sẽ quay lại với kế hoạch nối mạng nhanh NBN của chính phủ lao động trước đây, tức là đưa cáp quang vào thẳng nơi sử dụng, chứ không chỉ đến các điểm trung chuyển như trong kế hoạch chính phủ đang thực hiện. Đảng lao động cho biết chỉ dùng đúng số tiền liên đảng chi trả cho hệ thống NBN là $57 tỷ, nhưng kế hoạch của lao động sẽ đem NBN đến thêm cho 2 triệu gia cư và doanh nghiệp nữa. Phát ngôn nhân về truyền thông của đảng lao động, ông Jason Clare, nói rằng kế hoạch của liên đảng đang làm cho tốc độ Internet của Úc bị tụt hậu.
Những gì chúng tôi đề nghị là một mạng lưới giúp chúng ta bắt kịp với công nghệ trong tương lai. Khi anh qua Nhật, Nam Hàn hay Singapore, anh sẽ thấy họ đang triển khai mạng lưới cáp quang. Ngay cả ở New Zealand, nước này cũng đã kéo cáp đến điểm trung chuyển từ lâu rồi.
Nhưng Tổng trưởng truyền thông Mitch Fifield nói rằng đề nghị của đảng lao động không đáng tin cậy, và ông bác bỏ chỉ trích cho rằng liên đảng đang áp dụng kỹ thuật đã lỗi thời.
Câu chuyện NBN của chính phủ này là rất tốt. Với ban quản trị mới, ban giám đốc mới, thái độ mới và một sự ủy thác mới, 1 triệu khách hàng mới, NBN bây giờ phục vụ cho 2.600.000 người Úc. Đến cuối năm tài khoá tới, phân nửa nhà và cơ sở tại Úc sẽ có NBN. Và đến tháng 9 năm 2018, 3/4 nhà và cơ sở tại Úc có thể sử dụng NBN. Chúng tôi giữ đúng thời hạn hoàn tất công trình vào năm 2020.
Trong khi đó, lĩnh vực y tế đã được 2 chính đảng quan tâm đến trong dịp cuối tuần. Viếng thăm khoa nhi của một bệnh viện ở Townsville, thủ lãnh đối lập Bill Shorten cho biết đảng lao động sẽ chi hơn liên đảng $2 tỷ trong việc tài trợ cho các bệnh viện công. Ông Shorten cũng hứa sẽ phục hồi thỏa thuận tài trợ cho các tiểu bang và lãnh thổ như dưới thời chính phủ lao động năm 2011. Và ông Shorten khuyến cáo rằng đảng tự do muốn tư hữu hóa một phần hệ thống y tế công cộng.
Nhớ lại trong thập niên 1970, khi lao động vận động cho hệ thống y tế phổ quát, Thủ tướng Fraser đã hủy bỏ. Đến năm 1983, chính phủ lao động và Thủ tướng Bob Hawke phục hồi nó, nhưng liên tục trong các kỳ bầu cử sau đó, đảng tự do đã tìm cách làm suy yếu Medicare. Tôi cứ tưởng cuộc chiến Medicare đã qua rồi, nhưng không, hết Tony Abbott, bây giờ đến Malcolm Turnbull, liên tục có những cắt giảm về y tế công cộng.
Trong khi đó, chính phủ liên đảng hứa hẹn nếu tái đắc cử, họ sẽ cho phục hồi 3 hạng mục bảo hiểm y tế tư nhân là vàng, bạc và đồng.